Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Thanh Phương, Thủy My, Lê Phước xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày mùng 2 tháng 4 2011. Tổ chức Human Rights Watch kêu gọi Việt Nam trả tự do cho tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ.
Thủ tướng Campuchia Hun Sen kê khai tài sản, nhưng các nhà quan sát vẫn cho là không minh bạch.
Thủ tướng Nhật Notokan lần đầu tiên đi thăm vùng bị nạn động đất và sóng thần.
Lực lượng chống Gaddafi tuyên bố chiếm lại Bekaa, Tripoli bác bỏ đề nghị ngưng bắn của phe nổi dậy.
Mỗi ngày một sự kiện, Miến Điện có tổng thống nhưng tập đoàn quân sự vẫn chưa bị giải thể.
Xét theo luật quốc tế thì tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ vô tội. RFI phỏng vấn ông Vũ Quốc Dũng, Tổng thư ký Hiệp hội Quốc tế Nhân quyền tại Đức.
Kính thưa quý vị, tổ chức Human Rights Watch kêu gọi trả tự do cho tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ. Hôm nay, tổ chức nhân quyền của Mỹ Human Rights Watch vừa ra thông cáo kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do ngay lập tức cho nhà bảo vệ nhân quyền và môi trường tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, sẽ ra tòa ngày 4 tháng 4 tới tại Hà Nội với tội danh tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo Human Rights Watch, ông Cù Huy Hà Vũ bị xét xử vì đã đương đầu một cách ôn hòa với tình trạng lạm quyền, bảo vệ các nạn nhân những vụ trưng thu đất đai và bảo vệ môi trường. Ông Phil Robertson, phó giám đốc phụ trách châu Á của Human Rights Watch, cho rằng Cù Huy Hà Vũ đáng được ca ngợi vì đã dùng tòa án để đấu tranh cho quyền của người dân được sống trong một môi trường lành mạnh, cho quyền tự do ngôn luận và cho một hệ thống tư pháp công bằng. Theo ông Phil Robertson, chính quyền Việt Nam xem những nghĩa vụ quốc tế về nhân quyền của mình như là một trò đùa khi truy bức những nhà hoạt động như tiến sĩ Hà Vũ, vốn đang nỗ lực sử dụng hệ thống pháp lý để yêu cầu truy cứu trách nhiệm quan chức nhà nước và đòi hỏi một nền pháp trị. Ông Robertson cho rằng, việc bắt giữ và xét xử tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ cho thấy là hệ thống tư pháp ở Việt Nam chỉ nhằm phục vụ cho những lợi ích chính trị. Và các luật sư, các nhà hoạt động nào dám đệ đơn kiện sẽ phải gánh chịu hậu quả cho cá nhân. Trong bản thông cáo, tổ chức Human Rights Watch nhắc lại rằng, những tội danh về an ninh quốc gia được định nghĩa rất mơ hồ trong Bộ Luật Hình sự Việt Nam và trong các luật khác, thường được dùng để giam cầm những nhà bất đồng chính kiến về chính trị và tôn giáo. Theo Phó Giám đốc Châu Á của Human Rights Watch, lẽ ra không nên bắt giữ tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ với những tội danh mơ hồ như vậy, chưa nói đến việc đem ông ra xử. Việt Nam cần sửa đổi hoặc hủy bỏ những điều luật chung chung về an ninh quốc gia, thay vì sử dụng những điều luật đó để bịt miệng những người phê phán chính phủ một cách ôn hòa. Ông kết luận bản thông cáo bằng câu hỏi, làm sao Việt Nam có thể thành một quốc gia có nền pháp trị khi mà chính quyền tiếp tục trừng phạt những người đấu tranh cho pháp luật? Cũng liên quan đến vụ xử này, vào lúc mà trong và ngoài nước ngày càng có nhiều tiếng nói ủng hộ tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, phản đối phiên tòa ngày thứ hai tới. Chiều nay, Giáo sứ Thái Hà, Hà Nội tổ chức một thánh lễ thắp nến cầu nguyện cho ông Hà Vũ. Thánh lễ bắt đầu vào 19 giờ tại đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Giáo sứ Thái Hà. Một thánh lễ tương tự cũng sẽ được cử hành ngày mai vào lúc 20 giờ. Trả lời phỏng vấn RFI sau thánh lễ ngày hôm nay, một giáo dân tại Giáo sứ Thái Hà cho biết.
Nói chung là tình hình sơ bộ là rất là tốt anh ạ, và mọi người rất là nhiệt tình, rất là sốt sắng cầu nguyện cho tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ. Đấy.
Riêng bản thân ông thì lý do vì sao ông tham dự thánh lễ ngày hôm nay ạ?
Thì đương nhiên tôi là một trong thì tôi tham dự thánh lễ chiều thứ bảy chủ nhật là chuyện hàng tuần hàng tháng tôi phải đi rồi. Còn cái chuyện mà thắp nến cầu nguyện cho Cù Huy Hà Vũ thì tôi cũng giống như bao người dân Việt Nam yêu chuộng công lý và hòa bình vậy thôi. Thì tôi thấy cái chuyện dành cho tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ là một cái điều rất là tốt, một cái điều khiến cho tôi học hỏi được nhiều thứ hơn, và tôi cảm nhận rằng ông tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ là một người anh hùng của Việt Nam, cho nên là mà bây giờ ông đang gặp khó khăn vậy, tôi hiệp thông lời cầu nguyện của bản thân mình, góp phần với cộng đồng để cầu chúc cho ông mau sớm được vượt qua cơn nguy biến này, thế thôi ạ.
Vâng, tức là theo ông thì những gì mà tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ làm mà không có trái với pháp luật?
Vấn đề đó thì thưa ông là bản thân tôi nhận thấy rằng cái điều những cái hành động ông Vũ là đối với tôi thấy ông ấy là một người yêu nước, là một người thương ngòi, là một người nói lên chính kiến của mình, dám nói lên cái những cái trăn trở của mình. Và như thế là ông ấy đang xây dựng đất nước, đang xây dựng cái xã hội, đang xây dựng cái tổ quốc dân tộc Việt Nam bền vững, nó phát triển hơn. Còn vấn đề ai đó bắt ông ấy thì họ không muốn như vậy thì họ bắt.
Theo ông phỏng đoán thì hôm nay có khoảng bao nhiêu giáo dân tham dự thánh lễ à?
Hôm nay thì rất là đông thưa anh. Tôi nhìn xung quanh thì tôi ước lượng khoảng tầm 4-5 nghìn người thắp nến cầu nguyện trong đêm nay.
Vâng, tức là đó không chỉ là giáo dân ở giáo xứ Tây Hà mà chắc nhiều giáo xứ khác kéo đến à?
Dạ thưa anh, là giáo dân ở giáo xứ Tây Hà và nhiều giáo dân ở thành phố Hà Nội, cũng như là nhiều giáo dân ở các giáo xứ lân cận, tiệm cận ở, tức là các giáo xứ ngoại thành ở Hà Nội ấy, cũng đến thăm nên cầu nguyện. Và đặc biệt là cũng có rất là nhiều người chưa phải là người Công giáo cũng đến thắp nến cầu nguyện.
Vâng, chúng tôi xin cảm ơn ông rất nhiều đã cung cấp một số thông tin liên quan đến thánh lễ thắp nến cầu nguyện cho tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ.
Cũng liên quan đến Việt Nam, có 20 người chết trong vụ đá lở ở Nghệ An. Theo báo chí trong nước, cho đến nay, con số người bị thiệt mạng trong vụ mỏ đá Làng Cờ ở Nghệ An bị sụp đổ đã lên đến 20 người, trong đó có 18 người chết tại chỗ, 2 người khác bị thương nặng đã tử vong tại bệnh viện. Hãng tin AFP trích lời ông Nguyễn Tiến Lợi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Thành cho biết sẽ tiếp tục tìm kiếm cho đến khi tìm được 2 thi thể còn lại, sau khi đã đưa được xác 16 người tử nạn ra khỏi đống đổ nát, khoảng 200 người đã được huy động để đào bới. Tai nạn xảy ra vào sáng sớm ngày 1 tháng 4 khi khoảng 700 mét khối đá đổ ập xuống 24 công nhân đang khai thác đá tại mỏ Làng Cờ thuộc xã Nam Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Theo báo chí Việt Nam, cách đây hơn 3 năm, một nửa quả núi với nửa triệu mét khối đất đá tại một mỏ khác ở Yên Na, Tương Dương, Nghệ An cũng đã sụp xuống vùi chết 18 công nhân.
Thủ tướng Hun Sen của Campuchia kê khai thu nhập với Ủy ban chống tham nhũng. Lời khai được bảo mật nhưng ông tuyên bố với báo chí lương tháng của ông khoảng 1.150 đô la. Người nắm thực quyền trong chế độ có tiếng tham ô này không nói một lời về tài sản của mình và gia đình. Từ Phnom Penh, thông tín viên Phạm Phan cho biết thêm thông tin.
Đúng theo lịch trình kê khai tài sản trước cơ quan phòng chống tham nhũng, hôm qua, Thủ tướng Hun Sen chưa công bố tài sản cá nhân. Tuy nhiên, cơ quan chống tham nhũng chưa cho công luận biết tài sản của người đứng đầu chính quyền gồm những gì. Ông Hun Sen nói, lương tháng của ông chỉ có 4 triệu 600 ngàn ria, bằng 1.449 Mỹ Kim. Tuần sau là thời hạn chót dành cho giới chức cao cấp kê khai tài sản. Bà Mam Sít Tha, Chủ tịch Ủy ban Phòng chống tham nhũng, một cơ quan độc lập với chính quyền, nói có sự chênh lệch rất nhiều giữa tài sản và lương tháng của ông Hun Sen. Điều không minh bạch này hẳn nhiên sẽ ảnh hưởng đến công tác chống tham nhũng hiện nay do nhà nước chủ trương. Trước đây khoảng 10 năm, Thủ tướng Hun Sen cư ngụ và làm việc tại một biệt thự nhỏ ở trung tâm Nông Bi. Sau đó, có nguồn tin nói ông lo sợ đảo chính nên dọn về ở tại khu ngoại ô phía đông nam Nông Bi, nằm ở quốc lộ 2, trên tuyến đường về khu vực Long Bình, Việt Nam. Khu nhà này có diện tích vài mẫu đất, có sân bay trực thăng riêng. Đại gia đình ông Hun Sen sống và làm việc tại đây. Tư dinh này được coi như tổng hành dinh hiện đại. Chỉ riêng về giá trị đất thổ cư cũng rất mắc tiền. Và khi xây dựng, đã trục đuổi nhiều cư dân sống chung quanh. Không rõ có đền bù thỏa đáng hay không. Nhiều cư dân Nông Bình than phiền ông thủ tướng quá giàu, tài sản có mấy chục triệu Mỹ Kim. Nhưng họ không trưng ra được bằng chứng cụ thể. Phía đối lập chỉ trích quy định của cơ quan phòng chống tham nhũng do nhà nước lập ra, không bắt buộc kê khai các chương mục ngân hàng của người cầm đầu chính quyền. Vì thế, báo chí Nông Bình cho rằng không thể biết được số ngoại tệ ông Hun Sen gửi ra ngoài là bao nhiêu và gửi ở ngân hàng nước nào. 100.000 công chức các cấp, các ngành từ cao đến thấp đều phải lần lượt kê khai tài sản. Ông Hun Sen nói ông đã hoàn thành nhiệm vụ và các giới chức chính quyền phải làm theo, đừng lo sợ. Theo luật chống tham nhũng mới ban hành, cán bộ nhà nước phạm tội tham nhũng sẽ bị tù giam 15 năm. Theo ý kiến của nhiều người lớn tuổi cư ngụ tại Nông Bình lâu năm thì rất khó diệt được tệ nạn tham nhũng ở xứ Chùa Tháp, bởi vì ăn hối lộ hay cắt xén công quỹ là một phần trong lối hành xử thường nhật của người làm việc trong bộ máy công quyền phạm phan nông binh RFI.
Thủ tướng Nhật Naoto Kan lần đầu tiên đi thăm vùng bị nạn động đất và sóng thần, nước nhiễm phóng xạ ở Fukushima chảy thẳng ra biển. Hôm nay, lần đầu tiên Thủ tướng Nhật Naoto Kan đã đến vùng đông bắc nước Nhật, nơi bị động đất và sóng thần tàn phá. Ông cũng đến thăm hỏi đội ngũ cứu hộ ở gần nhà máy điện nguyên tử Fukushima, nơi mà tình hình vẫn còn nguy ngập. Ông Naoto Kan chỉ bay thám sát các vùng bị nạn một lần ngay sau khi thảm họa xảy ra vào ngày 11 tháng 3, tiếp đó ông đã từ chối đi thực địa do thời tiết xấu. Thông tín viên RFI Frédéric Chartres tường trình từ Tokyo.
Le premier ministre Naoto Kan est arrivé par hélicoptère dans le petit port de Rikuzen Takata.
Thủ tướng Naoto Kan đã dùng máy bay trực thăng để đến cảng Rikuzen Takata. Trong thành phố có 23.000 dân này, chỉ còn lại những đống đổ nát, lẫn lộn với bùn đất, bốc lên mùi các chất hóa học và xác chết đang bị phân hủy, vì xác các nạn nhân vẫn chưa được thu nhặt hết. Có đến 2.300 người dân của Rikuzen Takata đã bị thiệt mạng. Ông Naoto Kan đã bị mất lòng dân hơn bao giờ hết, do chính phủ và các quan chức quan liêu không đủ năng lực để giúp cho cuộc sống của những người sống sót đỡ vất vả hơn. Bên cạnh đó là phần trách nhiệm của chính phủ Nhật trong vụ tai nạn nhà máy điện nguyên tử Fukushima. Sau khi thăm Rikuzen Takata, Thủ tướng Naoto Kan đến Zevin, một khu thể thao đa chức năng nằm cách nhà máy điện nguyên tử Fukushima khoảng 20 km, được dùng làm căn cứ hậu cần cho đội ngũ cứu hộ. Ông cũng đã gặp gỡ một số kỹ sư và kỹ thuật viên, những người vẫn đang cố gắng ngăn trở chất phóng xạ thoát ra nước và chảy xuống biển, gây nhiễm độc cho thực phẩm.
Qui contamine les produits alimentaires. Frédéric Charles, Tokyo, RFI.
Các kỹ thuật viên làm việc tại Fukushima hôm nay đã phát hiện được nước bị nhiễm lượng phóng xạ rất cao từ một giếng bị nứt đã chảy thẳng ra biển.
Lực lượng chống Gaddafi tuyên bố chiếm lại được thành phố dầu hỏa Bekaa. Tripoli bác bỏ đề nghị ngừng bắn của phe nổi dậy. Được không lực NATO yểm trợ, phe nổi dậy cho biết đã kiểm soát lại được thành phố dầu hỏa Bekaa cách Tripoli 800 cây số về phía đông. Nhiều thường dân cũng xác nhận với AFP là chiến binh chống Gaddafi đã vào thành phố và đang cố gắng đánh bật các tay súng còn mai phục. Theo AFP, vào trưa thứ Bảy hôm nay, phóng viên của thông tấn xã Pháp chưa kiểm chứng được tận mắt chiến thắng của phe nổi dậy. Nhưng trên đường dẫn đến Tân Bekaa, một thị trấn nhỏ ngoại ô Bekaa, phóng viên AFP ghi nhận có nhiều xác lính của chính phủ và hàng chục xe tải nhỏ của quân đội Tripoli bị cháy thành than bên vệ đường. Lực lượng của đại tá Gaddafi tham dự trận Bekaa có lẽ đã bị không quân quốc tế oanh kích trong đêm. Chiến trường đã ngưng tiếng súng. Nhiều người dân xác định là lực lượng nổi dậy đã chiếm được thành phố Bekaa và đang tìm cách đẩy bật những tay súng còn mai phục. Hôm qua, lần đầu tiên, phe nổi dậy không cho phóng viên đi theo ra mặt trận. Còn theo hãng Reuters, có ít nhất 10 chiến binh đối lập đã tử thương trong trận đánh vì bị NATO oanh kích lầm. Theo các nhân chứng, thì một toán binh sĩ Gaddafi đã thành công trà trộn vào hàng ngũ phe nổi dậy, nã đạn phòng không và máy bay của liên quân. Sau đó, phi cơ quanh tạc bay đến ném bom vào tuyến quân của đối lập. Hôm nay, các chiến đấu cơ Thụy Điển bắt đầu tham gia cuộc chiến, trong khi đó thì các viên chức Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cho biết là sắp rút chiến đấu cơ cũng như tên lửa Tomahawk ra khỏi chiến dịch quân sự, lui về vị trí yểm trợ theo tinh thần chuyển giao quyền chỉ huy cho NATO. Tuy nhiên, nguồn tin này nói thêm với AFP là nếu NATO ra lệnh đánh thì quân đội Mỹ sẽ thi hành. Trong lĩnh vực chính trị, ngày hôm qua, phát ngôn viên Hội đồng Quốc gia lâm thời ở Benghazi đề nghị Tripoli ngưng bắn có điều kiện. Đó là phải để cho dân chúng các thành phố phía tây Tripoli quyền tự do phát biểu và lực lượng Gaddafi chấm dứt bao vây các thành phố này. Tối hôm qua, phát ngôn viên chính quyền Tripoli đã bác bỏ đề nghị trên trong một cuộc họp báo và lên án phe nổi dậy, trí trá, lừa gạt.
Thêm nhiều người biểu tình bị bắn chết tại Syria, Washington vẫn tỏ ra thận trọng. Có ít nhất 9 người bị bắn chết, hàng chục người khác bị thương trong các cuộc biểu tình hôm qua tại Syria. Cho đến nay, Washington vẫn còn do dự trong việc đứng về phía những người biểu tình muốn đòi hỏi chế độ Syria phải cải cách. Hôm qua thứ Sáu, sau buổi cầu nguyện, hàng ngàn người Syria đã xuống đường theo lời kêu gọi trên nhiều trang web về một ngày thứ Sáu tử đạo nhằm tưởng niệm hơn 60 người biểu tình đã thiệt mạng trong hai tuần lễ vừa qua. Cảnh sát đã bắn vào đoàn biểu tình gây nhiều thương vong. Đám tang một thanh niên 20 tuổi bị bắn chết hôm qua, dự kiến tiến hành vào hôm nay, cũng đã bị ngăn trở vì từ sáng sớm, hàng loạt người đã bị bắt. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc ông Ban Ki-moon đã bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về việc trấn áp người biểu tình tại Syria và kêu gọi chính quyền nước này tôn trọng các nghĩa vụ quốc tế về nhân quyền. Phát ngôn viên Nhà Trắng ca ngợi lòng can đảm và phẩm cách của những người biểu tình, lên án bạo lực và kêu gọi chính quyền Damas tôn trọng nhân quyền, cho phép các cuộc biểu tình được tiến hành. Tuy vậy, theo các nhà quan sát, chính quyền Mỹ vẫn tỏ ra do dự không muốn can thiệp vào Syria. Ngoại trưởng Hillary Clinton gần đây đã cho rằng không thể so sánh tình hình ở Syria với Libya. Sau nhiều năm quan hệ ngoại giao căng thẳng, gần đây Hoa Kỳ đã chọn lựa việc bổ nhiệm đại sứ ở Damas trong cố gắng đối thoại với một chế độ thân thiết với Iran đang làm cho các nước phương Tây lo ngại. Một nhà phân tích nhận xét, có lẽ Washington cho rằng Tổng thống Assad vẫn có thể xoay trở được ván cờ với lực lượng an ninh hùng hậu và lo ngại những biến động sẽ dẫn đến nội chiến. Theo một nhà phân tích khác, thì còn có nguy cơ bị Hồi giáo hóa nếu chế độ Syria hiện nay bị lật đổ, nhưng cũng theo nhà phân tích này, nếu phong trào phản kháng vẫn tiếp tục và cho thấy khả năng có thể mang lại đổi mới, thì Hoa Kỳ cũng nên hỗ trợ cho phe biểu tình.
Xin mời quý vị truy cập vào trang web của EFI Tiếng Việt. www.viet.efi.fr chữ Việt viết thường không có dấu hoặc ở địa chỉ www.efi.fr/tiếng Việt chữ Tiếng Việt viết liền không có dấu.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, Miến Điện có tổng thống nhưng tập đoàn quân sự vẫn chưa bị giải thể.
Hôm thứ Tư vừa qua, Thủ tướng mãn nhiệm và cũng là một viên tướng về hưu Thein Sein đã chính thức nhậm chức tổng thống Miến Điện và một chính phủ đã được bổ nhiệm. Hội đồng Nhà nước vì Hòa bình và Phát triển, tên chính thức của tập đoàn quân sự Miến Điện, như vậy đã chính thức bị giải thể, trao quyền cho các định chế dân sự được thiết lập từ cuộc tuyển cử tháng 11 năm ngoái mà vẫn bị các nước phương Tây xem là bầu cử giả hiệu. Sự kiện này trên nguyên tắc đánh dấu việc tướng Thein Sein từ bỏ quyền hành sau gần 20 năm cai trị Miến Điện với bàn tay sắt. Người thay thế ông ở chức vụ tổng tư lệnh quân đội là tướng Minh On Lan, 54 tuổi. Nhưng thật ra tương lai của tướng Thein Sein vẫn chưa rõ ràng và không ai tin rằng ông sẽ thật sự rút lui hoàn toàn khỏi sân khấu chính trị Miến Điện. Nói chung, sự chuyển đổi có tính chất hình thức sang chế độ dân sự ở Miến Điện đã không thuyết phục được mọi người trong cũng như ngoài nước. Trong cuộc họp báo ngày hôm qua tại Paris, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Pháp, ông Bernard Valero đã tuyên bố rằng tập đoàn quân Việt chưa bị giải thể mà chỉ thay đổi bản chất. Theo ông Valero, nước Pháp vẫn kêu gọi chính phủ mới ở Miến Điện nên thực sự đi theo tiến trình hòa giải dân tộc và chỉ trích việc tiếp tục loại ra khỏi đời sống chính trị nhà đối lập Aung San Suu Kyi và đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ của bà. Ông Valero cho biết là Paris vẫn trông chờ chính quyền Miến Điện trả tự do cho các tù chính trị, mà con số được ước lượng là hơn 2.000. Hôm thứ Tư vừa qua, sau khi Tổng thống Miến Điện nhậm chức, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cho biết Washington vẫn rất quan ngại trước bầu không khí áp bức chính trị tại Miến Điện. Ông nhắc lại rằng Hoa Kỳ tiếp tục đòi Miến Điện trả tự do cho các tù chính trị và công nhận Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ. Chỉ có Trung Quốc, đồng minh thân cận nhất của chế độ quân Việt, là khen ngợi Miến Điện về những nỗ lực thúc đẩy dân chủ. Bắc Kinh còn gián tiếp kêu gọi phương Tây bãi bỏ lệnh cấm vận đối với tập đoàn quân Việt khi thúc giục cộng đồng quốc tế tạo một môi trường vững chắc cho tăng trưởng kinh tế của Miến Điện. Về dư luận trong nước, một chủ doanh nghiệp hôm thứ Năm vừa qua đã nói với hãng tin AFP rằng không ai nghĩ là sẽ có những thay đổi bởi vì họ chỉ thay đổi quân phục. Chúng tôi chờ đợi rất nhiều, nhưng có rất ít hy vọng. Về phần Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ, vốn đã tẩy chay cuộc bầu cử tháng 11 năm ngoái, thì ghi nhận việc thành lập chính phủ mới và tỏ ý muốn khởi động một cuộc đối thoại. Nhưng tiến trình chuyển tiếp chính trị ở Miến Điện cũng đào sâu thêm bất đồng trong nội bộ phe đối lập Miến Điện, giữa một bên là những người chống chính quyền đến cùng, và bên kia là những người muốn thỏa hiệp với phe quân sự, chấp nhận những luật chơi của phe này và mở rộng hoạt động trong khuôn khổ của hệ thống, nhưng một số nhà phân tích thì tỏ ra lạc quan hơn vì nghĩ rằng thay thế cho chế độ toàn trị của tướng Tan Shui là một chế độ toàn trị gồm nhiều nhân vật sẽ kiểm soát lẫn nhau, từ đó có thể sẽ có biến chuyển, tuy chậm nhưng khác hẳn với thời kỳ đóng băng 20 năm qua.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong phần 2 sẽ đến với quý vị trong chốc lát. Trước tiên là một điểm báo cho Lê Phước biên soạn, sau đó là góc vườn âm nhạc cho Tuấn Thảo phụ trách với đề tài ca sĩ Noel chinh phục thị trường nhờ dòng nhạc Celtic và dân ca miền Bretagne. Nhưng ngay sau đây là một phỏng vấn. Xét theo luật quốc tế thì tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ vô tội. RFI phỏng vấn ông Vũ Quốc Dụng, Tổng Thư ký Hiệp hội Quốc tế Nhân quyền tại Đức.
RFI xin kính chào ông Vũ Quốc Dụng, Tổng Thư ký của Hiệp hội Nhân quyền Quốc tế tại Đức. Thưa ông, trong những ngày qua trên mạng đã có rất nhiều bài tranh luận về vụ xử tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ. Và cách đây mấy ngày thì có một bài báo ký tên là Trương Tôn được phổ biến trên mạng, và bài báo này nội dung chủ yếu là nói về những lý do Việt Nam bắt giữ và đưa ra xét xử ông Cù Huy Hà Vũ. Đối với tác giả bài báo thì vụ xử này là phù hợp với lại luật pháp Việt Nam cũng như là công pháp quốc tế, cho nên nó cũng đã gây hoang mang không ít cho một số người theo dõi vụ này. Vậy thì theo ông thì lập luận của bài báo đó là như thế nào mà khiến cho mọi người phải quan tâm như vậy ạ?
Trước hết thì tôi xin phép được tóm tắt vấn đề nó như thế này. Xét theo luật quốc tế thì tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ vô tội. Nếu trong cái phiên xử dự kiến vào ngày 4 tháng 4 tới đây mà Việt Nam xử tiến sĩ Hà Vũ là có tội thì Việt Nam sẽ vi phạm luật quốc tế. Vấn đề này cũng đã từng được nêu lên trong cái phiên xử luật sư Nguyễn Văn Đài hồi 4 năm về trước, nhưng chính quyền Việt Nam đã không chịu trả lời. Tôi không hiểu tại sao chính quyền Việt Nam cứ tiếp tục duy trì cái tình trạng vô lý này. Một mặt thì Việt Nam đã tham gia ký kết Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị, rồi Việt Nam cũng làm ra luật ký kết gia nhập thực hiện điều ước quốc tế. Thì cái luật này nó quy định rằng luật quốc tế có giá trị cao hơn luật Việt Nam và phải ưu tiên áp dụng luật quốc tế trong trường hợp có mâu thuẫn. Thế nhưng mà trên thực tế thì Việt Nam vẫn tiếp tục vi phạm các cái điều ký kết với quốc tế. Cái điểm mấu chốt là Bộ Luật Hình sự Việt Nam có nhiều cái điều khoản vi phạm luật nhân quyền quốc tế, nhưng chính quyền Việt Nam lại không chịu sửa cái luật này cho nó phù hợp. Theo tôi thì chỉ cần áp dụng nghiêm chỉnh cái đạo luật ký kết gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế của Việt Nam thì tòa án cũng có thể xử cho tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ là vô tội. Thì cái bài viết nói trên nó là cái bài viết bênh vực khi cho rằng là chính quyền Việt Nam làm đúng luật quốc tế, trong khi đó thì có nhiều người, trong đó có nhiều luật sư ở trong cũng như là ngoài nước, cho rằng là Việt Nam vi phạm luật quốc tế. Thì một nhà báo có uy tín ở trong nước là cô Đoan Trang thì cho rằng là đây là luận điệu của chính quyền. Tôi thì thấy rằng là cái bài viết này nó có đầy những cái lý luận ngụy biện.
Vâng, thì cái một trong những lập luận chủ yếu mà bài báo này nêu lên đó là chính quyền người Việt Nam khi mà đem ra xử tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ không vi phạm điều 19 của Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị, bởi vì điều 19 này nó quy định về quyền tự do ngôn luận, nhưng cũng quy định là cái quyền đó chỉ được sử dụng với điều kiện là không xâm phạm an ninh quốc gia. Xâm phạm an ninh quốc gia là một trong những lý do thường được nêu lên để mà bắt giữ và xét xử các nhà bất đồng chính kiến ở Việt Nam. Ý kiến của ông về vấn đề này như thế nào ạ?
Vâng, thì tác giả bài viết đã trích dẫn có hai phần ở trong cái điều 19 của cái Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị, trong khi nó có tất cả là ba phần. Thì tác giả này đã bỏ đi cái phần đầu của điều 19 là cái phần quan trọng, tức là cái điều này nó quy định rằng là tiến sĩ Hà Vũ có một cái quyền tuyệt đối, đó là quyền được giữ quan điểm riêng. Cho nên khi mà buộc tội tiến sĩ Hà Vũ là đang viết dở dang một cái bài viết chưa phổ biến, thì chính quyền Việt Nam đã vi phạm cái quyền căn bản này. Còn đối với lại cái quyền tự do phát biểu quan điểm, nó cũng nằm ở trong cái điều 19 này đó, thì điều 19 cũng quy định rất rõ về những cái hạn chế vì lý do an ninh quốc gia. Nhưng mà chính Liên Hiệp Quốc khi mà ra cái điều này thì cũng biết rằng là cái việc giới hạn này nó là một cái lỗ hổng dễ bị lợi dụng. nên Liên Hiệp Quốc đã đưa ra rất nhiều những cái quy định và đưa ra rất nhiều những cái giải thích rất là rõ ràng về vấn đề này. Thứ nhất là tình trạng an ninh quốc gia bị đe dọa phải được hiểu đó là một cái tình trạng khẩn trương liên quan đến cái sự tồn vong thực sự của cả một cái đất nước, chứ không phải chỉ là cái việc mà viết một bài viết đụng chạm đến quyền lợi của một đảng hay là một cá nhân đang cầm quyền nào đó. Và Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị cũng đòi hỏi là phải thông báo cái việc hạn chế này cho chính Tổng Thư ký của Liên Hiệp Quốc. Cái điểm thứ hai là nếu mà muốn giới hạn cái quyền tự do bày tỏ quan điểm thì chính quyền phải làm cái việc này một cách rất là cẩn trọng để mà không xâm phạm đến cái bản chất của cái quyền tự do này. Thì Liên Hiệp Quốc đòi hỏi chính quyền phải chính thức ra một cái thông báo về tình trạng khẩn trương, phải ra một cái đạo luật quy định các hạn chế, trong đó thì chính quyền phải biện minh được cái sự cần thiết của những cái hạn chế này. Thì nói tóm lại, Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị không cho phép chính quyền Việt Nam dùng một cái lý do vi phạm an ninh quốc gia chung chung và mơ hồ để mà giới hạn quyền tự do phát biểu của tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ.
Vâng, thưa ông Vũ Quốc Dũng, lý do mà chính quyền Việt Nam bắt giữ và đưa ra xét xử tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ đó là vì ông đã trả lời phỏng vấn một số báo chí nước ngoài và đưa ra những cái quan điểm đòi thay đổi thể chế chính trị tại Việt Nam. Và chính vì lý do đó mà chính quyền Việt Nam cho rằng là tiến sĩ Hà Vũ vi phạm quyền dân tộc tự quyết đã được ghi tại Điều 1 của Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị. Quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào ạ?
Lập luận này nó hoàn toàn sai, là bởi vì tác giả đã dịch sai cái chữ political status là chế độ chính trị với cái ẩn ý rằng là đó là cái chế độ cộng sản mà nhân dân Việt Nam đã tự chọn. Thực ra đó, trong cái ngữ cảnh của công pháp quốc tế thì cái chữ political status nó phải được hiểu đó là cái quy chế chính trị của lãnh thổ của một cái quốc gia. Nghĩa là cái quốc gia đó nó ở trong tình trạng độc lập, nó bị bảo hộ hay là nó còn là thuộc địa. Đó là cái quyền tự quyết về quy chế chính trị của lãnh thổ. Còn cái quyền quyết định về thể chế thì nó nằm ở trong một cái điều khác của công ước, đó là điều 25 liên quan đến cái quyền tham gia vào các cái công việc của quốc gia, thí dụ như là qua cái cách tham gia bầu cử và ứng cử tự do. Nếu mà hiểu như vậy thì những cái việc mà trả lời phỏng vấn một số báo chí nước ngoài và đưa ra các bài viết có nội dung đòi thay đổi thể chế chính trị của tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ nó không thuộc phạm vi quy định của cái điều 1 của Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị. Những cái hoạt động của tiến sĩ Hà Vũ liên quan đến các cái quyền tự do về tư tưởng, các quyền tự do phát biểu quan điểm, quyền tham gia vào công việc quốc gia nhiều hơn là cái điều 1. Nếu mà làm đúng theo cái tinh thần của luật quốc tế thì chính quyền Việt Nam còn phải bảo đảm cho tiến sĩ Hà Vũ có cái quyền được phê bình chế độ Cộng sản Việt Nam qua các cái kênh truyền thông nữa. Vì trên thực tế người dân Việt Nam không có cái quyền tự do bầu cử và ứng cử, cho nên không thể nào nói rằng là họ đã tự chọn cái thể chế Cộng sản hiện nay được.
Thưa ông Vũ Quốc Dũng, thì vừa qua bà Cụ Thị Xuân Bích, em gái của tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, có nhờ một luật sư tại Mỹ gửi đơn khiếu nại lên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Thì tác giả của bài báo nói trên cho rằng cái việc làm này sẽ không có kết quả gì cả. Theo ông thì có đúng là những cái đơn khiếu nại lên Liên Hiệp Quốc thì thường là không có được xử lý hay không ạ?
Có lẽ là tác giả không có hiểu về các cái thủ tục khác nhau của Liên Hiệp Quốc cho nên mới lẫn lộn cái thủ tục khiếu nại tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc với lại thủ tục khiếu nại tại Ủy ban Nhân quyền. Đó là hai cơ cấu hoàn toàn khác nhau. Bà Cù Thị Xuân Bích chỉ làm đơn khiếu nại với lại Hội đồng Nhân quyền mà thôi. Cho nên khi mà tác giả bài báo đem cái thủ tục khiếu nại tại Ủy ban Nhân quyền ra giải thích đó, thì nó không đúng. Chúng ta không nên là lấy dâu ông nọ mà cắm cầm bà kia. Trở lại cái việc mà khiếu nại của Bích nó có kết quả hay không đó, thì nó sẽ tùy thuộc ở cái thái độ trả lời của chính phủ Việt Nam đối với lại cái tổ công tác về việc bắt giữ độc đoán của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Vì tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ sắp bị đưa ra tòa, cho nên cái cơ quan này nó có thể dùng cái thủ tục khẩn cấp để yêu cầu phía Việt Nam phải trả lời sớm. Tùy cái kết quả của phiên tòa mà cái cơ quan này nó sẽ quyết định về các cái biện pháp kế tiếp, vì cơ quan Liên Hiệp Quốc này nó nghiên cứu cả về ba mặt của cái vấn đề bắt giữ. Thứ nhất là hiến pháp và luật pháp Việt Nam có cho phép làm cái việc này không. Cái thứ hai đó là việc bắt giữ này nó có vi phạm cái quyền tự do ngôn luận theo điều 19 của tuyên ngôn quốc tế nhân quyền và công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị hay không. Và điểm thứ ba là cái phiên xử sắp tới nó có bảo đảm cái tính xét xử công bằng hay không, thì tùy thuộc vào cái thái độ của chính quyền Việt Nam mà cái cơ quan của Liên Hiệp Quốc này nó sẽ đưa ra những cái biện pháp cần thiết.
Mà Việt ngữ RFI rất cảm ơn ông Vũ Quốc Dũng, Tổng thư ký Hiệp hội Nhân quyền Quốc tế tại Đức, đã trả lời phỏng vấn về vấn đề phiên xử tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ có vi phạm công pháp quốc tế hay không.
Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Tổ chức Human Rights Watch kêu gọi trả tự do cho tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ.
Thủ tướng Campuchia Hun Sen kê khai tài sản, nhưng các nhà quan sát vẫn cho là không minh bạch.
Thủ tướng Nhật Naoto Kan lần đầu tiên đi thăm vùng bị nạn động đất và sóng thần.
Lực lượng chống Gaddafi tuyên bố chiếm lại Bekaa, Tripoli bác bỏ đề nghị ngưng bắn của phe nổi dậy.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Miến Điện có tổng thống, nhưng tập đoàn quân sự vẫn chưa bị giải thể.
Xét theo luật quốc tế thì tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ vô tội. RFI phỏng vấn ông Vũ Quốc Dũng, Tổng thư ký Hiệp hội Quốc tế Nhân quyền tại Đức. Mở đầu phần 2, xin mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Lê Phước biên soạn.
Điểm báo.
Chủ đề bờ biển Nga thu hút chú ý các nhật báo Pháp hôm nay. Le Monde, Libération và tờ Le Figaro đều dành trang nhất cho chủ đề này. Trang nhất nhật báo Le Monde có bài Trận đánh ở Abidjan, sự sụp đổ của Bắc Bộ. Libération có bài Bờ biển Nga, Bắc Bộ bị đánh bại. Còn trang nhất Le Figaro chạy cửa lớn, Bờ biển Nga, Bắc Bộ và dấu chấm hết. Cả ba tờ báo đều cho biết những người ủng hộ ông Bắc Bộ đã phải tháo chạy khi lực lượng ủng hộ ông Ouattara chiếm thành phố Abidjan vào sáng ngày 1 tháng 4. Sau đây chúng ta đi vào chi tiết một số bài đáng chú ý nhất hôm nay.
Trong khi các nước phương Tây sốt sắng trong giải pháp can thiệp quân sự tại Libya, thì Trung Quốc luôn phản đối chính sách can thiệp. Nước này đã không bỏ phiếu trong cuộc biểu quyết nghị quyết 1973 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Le Monde được phân tích cách ứng xử này của Trung Quốc qua bài viết Trung Quốc đối mặt với chủ nghĩa tư bản rủi ro. Bài viết cho biết Bắc Kinh kiếm được nhiều tỷ đô la ở Libya, nhưng đang gặp khó khăn vì những bất ổn chính trị ở quốc gia Hồi giáo này.
Trước khi xảy ra xung đột tại Libya, có gần 75 tập đoàn Trung Quốc, trong đó có hơn 10 tập đoàn nhà nước hoạt động tại Libya. Giá trị các hợp đồng lên đến khoảng 20 tỷ đô la. Do có kinh nghiệm và giá cả cạnh tranh, những tập đoàn này được ông Gaddafi chọn cho một chương trình quy mô về xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông và xây dựng nhà ở. Hàng trăm công ty của Nga, Brazil, Ấn Độ cũng lao vào chia phần chiếc bánh giá trị hơn 100 tỷ đô la của chương trình đầu tư cho tương lai Libya. Trung Quốc đã bỏ phiếu đồng ý thiết lập các biện pháp trừng phạt đối với Libya hồi cuối tháng Giêng. Thế nhưng sau đó, nước này lại không tham gia biểu quyết nghị quyết 1973 về can thiệp quân sự vào Libya. Trưởng khoa khoa học chính trị và nghiên cứu quốc tế của Đại học Hồng Kông nhận định, đây là cách ứng xử quen thuộc của Bắc Kinh. Lần này Trung Quốc làm như vậy là để giữ mình ngoài cuộc chiến nhằm theo dõi diễn biến của dư luận các nước Hồi giáo. Đối với Bắc Kinh, quyền lợi kinh tế quan trọng hơn hết. Tình hình tồi tệ tại Libya đã khiến cho Bắc Kinh vội vã thực hiện chiến dịch hồi hương lớn nhất từ trước đến nay, là đưa hơn 35.000 lao động Trung Quốc về nước. Một chuyên gia Pháp nhận định, Trung Quốc muốn chứng tỏ cho người dân thấy rằng tính mạng người dân là trên hết, chính phủ sẵn sàng làm mọi điều cần thiết để bảo vệ người dân, để cho người dân thấy chính phủ Trung Quốc khác hẳn so với chính phủ các nước Hồi giáo có phong trào nổi dậy. Trong những nước lân cận có nguy cơ tiếp diễn cách mạng qua lại, ước tính có đến 150.000 người lao động Trung Quốc. Với việc mở rộng phạm vi lợi ích như vậy, Trung Quốc dĩ nhiên phải củng cố tiềm lực quốc phòng. Và nước này đã cử một khu trục hạm có trang bị tên lửa đến vịnh Aden để bảo vệ các tàu chở người Trung Quốc khỏi Libya, theo Le Monde. Hải quân Trung Quốc lần đầu tiên tiến hành một chiến dịch như vậy. Một chuyên gia chiến lược đánh giá Libya là bằng chứng rõ ràng nhất, cho thấy mọi sự hiện diện ở mức độ cao về kinh tế hay con người đều cần phải có biện pháp an ninh tương ứng. Thời kỳ các cường quốc cũ và Mỹ giành độc quyền can thiệp quân sự sắp qua đi. Xung đột trong thế giới Hồi giáo làm cho Bắc Kinh vô cùng lo lắng, do giá dầu leo thang và nguy cơ lạm phát ngày càng tăng ở Trung Quốc. Le Monde cũng cho biết các công ty Trung Quốc hoạt động ở Bắc Phi và Trung Đông cũng bị tổn thất to lớn. Lượng hợp đồng mới được ký giảm đến 50% trong hai tháng đầu năm 2011. Tất cả các dự án của Trung Quốc ở Libya đều bị hoãn lại. Bộ Thương mại Trung Quốc thừa nhận các công ty Trung Quốc bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Về sự việc này, một chuyên gia quản lý rủi ro thuộc Đại học Bắc Kinh nhận định, các công ty Trung Quốc chưa được chuẩn bị tốt để đối phó với những bất ổn chính trị như thế này. Theo chuyên gia này, trong những chiến lược đầu tư, các công ty cần xem xét kỹ tình hình chính trị ở nước được đầu tư.
Liên quan đến quan hệ Pháp-Nhật, với bài viết Pháp giúp Nhật một sự giúp đỡ không hoàn toàn vô tư, Le Monde đã thông tin về chuyến thăm Nhật Bản của Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy.
Ngày 28 tháng 3, Nhật Bản chính thức lên tiếng nhờ Pháp tiếp tay khắc phục sự cố hạt nhân tại nhà máy Fukushima. Thì ngày 31 tháng 3, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã đến Tokyo với một phái đoàn hùng hậu, gồm Bộ trưởng Bộ Kinh tế, lãnh đạo tập đoàn Areva và nhiều quan chức và kỹ sư hạt nhân. Người đứng đầu tập đoàn Areva sẽ ở lại Tokyo đến hôm nay để bàn bạc cụ thể những điều Nhật cần hỗ trợ. 6 chuyên gia năng lượng nguyên tử của Pháp đã có mặt ở Nhật. Trong tuần tới, con số này có thể lên đến 20. Ngoài nhân lực, Pháp còn đề nghị hỗ trợ Nhật người máy để can thiệp vào những vùng có nguy hiểm cao. Pháp cũng tham gia hỗ trợ giai đoạn hậu thảm họa để khắc phục hậu quả cho con người và môi trường. Riêng đối với hãng Areva, mục đích lần này cũng là muốn đánh bóng lại hình ảnh của mình sau sự việc các kỹ sư của hãng làm việc ở khu vực nhà máy Fukushima bỏ của chạy lấy người về châu Âu khi xảy ra động đất. Người điều hành Areva khẳng định sẽ giúp Nhật trong thảm họa này. Theo Le Monde, Nhật Bản vẫn là thị trường quan trọng của Areva. Những năm vừa qua, hãng này đã ký hợp đồng đối tác với nhiều tập đoàn của Nhật trong nhiều lĩnh vực hoạt động, trong đó có cả sản xuất thanh nhiên liệu cho nhà máy điện hạt nhân. Tập đoàn này cũng nhận xử lý trên đất Pháp rác thải công nghiệp đến từ Nhật Bản. Areva cũng đảm nhận việc chuyển giao công nghệ xây dựng một khu xử lý rác thải hạt nhân trên đảo Hokkaido. Areva cũng bán thanh nhiên liệu MOX cho nhiều công ty điện lực Nhật Bản.
Tiếp tục thông tin về chiến sự tại Libya, Le Figaro có bài viết, tình báo phương Tây nghi ngờ có Al-Qaeda trong hàng ngũ quân nổi dậy.
Phát biểu trước Thượng viện Hoa Kỳ, chỉ huy trưởng NATO ở châu Âu cho biết có khả năng lực lượng Al-Qaeda len lỏi trong quân nổi dậy ở Libya. Một cựu quan chức của CIA cũng cảnh báo, phải rất cẩn trọng trong quyết định hỗ trợ vũ khí cho phe nổi dậy ở Libya, vì người Libya nằm trong số những người đầu tiên xây dựng căn cứ huấn luyện riêng ở Afghanistan trong những năm 1980. Hiện tại, họ giữ nhiều trọng trách quan trọng bên cạnh Bin Laden. Thành phố Darna là thành phố cung cấp nhiều chiến binh Hồi giáo nhất. Theo Le Figaro, chiến binh Hồi giáo Libya được xem là những người sẵn sàng tấn công cảm tử. 85% trong số họ sẵn sàng tử vì đạo. Từ lâu, Darna và Benghazi là cứ địa của phong trào Hồi giáo cực đoan. Nhiều chiến binh Libya đã chết ở Iraq, có người bị bắt giam khi một cơ sở của Al-Qaeda ở Baghdad bị phá vỡ. Giới tình báo phương Tây đang theo dõi sát sao những cựu binh Hồi giáo trở về Libya từ Iraq để ước lượng được số người trong số họ tham gia vào lực lượng quân nổi dậy. Ở Libya, những người có cảm tình với Al-Qaeda đang che giấu tình cảm thật sự của họ. Hiện tại, họ cần phương Tây giúp họ loại trừ Gaddafi để giành quyền lực. Cũng giống như phe nổi dậy người Hồi giáo nhánh Shia ở Iraq. Họ dang rộng vòng tay đón quân đội Mỹ vào năm 2003 để đạt được quyền lực, để rồi sau đó lại quay mũi súng về hướng Hoa Kỳ.
Đến với xã hội Pháp, Libération nói về tình hình bất bình đẳng giới ở nước này với bài viết Bản tuyên ngôn mới của những người đấu tranh cho nữ quyền.
Ngày 5 tháng 4 năm 1971, 343 phụ nữ Pháp đã ký tên vào bản tuyên ngôn đòi quyền được phá thai tự do. Khi đó, họ chọn báo Le Nouvel Observateur để đăng bài. 40 năm sau, những người đấu tranh cho nữ quyền ở Pháp chọn tờ Libération để thông cáo bản tuyên ngôn mới. Họ đến từ nhiều tầng lớp trong xã hội, diễn viên, ca sĩ, nhà văn, giảng viên, nhà nghiên cứu, v.v. Đối với thế hệ đấu tranh mới này, vấn đề bình đẳng giới là một vấn đề chính trị trọng đại, chứ không phải chỉ là một trò trêu chọc cánh mài râu. Bản tuyên ngôn lần này nói về quyền phá thai tự do, bạo hành giới, tiền hưu, lương chênh lệch giữa nam và nữ, công việc nội trợ, hay điều kiện tiếp cận quyền lực. Trong đời sống chính trị cũng như thường nhật, phụ nữ Pháp hiện còn chịu nhiều thiệt thòi. Cuối cùng xin mời quý vị đến với chuyên mục Góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo bàn về chủ đề ca sĩ non quen chinh phục thị trường nhờ dòng nhạc sen tích và dân ca miền Protan.
Thank you. m'avez tout le temps du courage. Quand j'aurais mis 20 ans à voir que tout était mirage, je tire ma révérence, ma révérence. Quand mon fils sera grand, qu'il n'aura plus besoin de moi. Quand les gens qui m'aimaient seront emportés loin de moi, je dois fuir ma révérence, ma révérence. Il m'a dit, endormi, doucement.
Một khuôn mặt trái xoan, thùy mị hiền lành. Một nét thoáng buồn long lanh trong ánh mắt màu xanh. Đối với những giọng ca Pháp xuất thân từ các cuộc thi tiếng hát truyền hình, thật không dễ gì trụ lại được lâu. Về điểm này có thể xem Noel Le Roy như một trường hợp ngoại lệ. Mới đó mà cô bé tóc huyền nâu đã có gần 10 năm sự nghiệp sân khấu. Năm nay 29 tuổi, Noel sinh tại vùng Bretagne, miền Tây nước Pháp. Cha cô là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, còn mẹ là giáo viên tiểu học. Thời niên thiếu, Noel không được lớn lên trong hạnh phúc gia đình. Cha mẹ cô ly hôn rất sớm, nên cô bé phải theo mẹ về sinh sống ở miền Nam. Hai bố con vì thế mà càng không được dịp gần gũi nhau, khi người cha liên tục dọn nhà, tùy theo các hợp đồng với các câu lạc bộ bóng đá. Có lẽ cũng vì thế mà đến khi thành danh, Noel không muốn nhắc đến giai đoạn này trong cuộc đời của mình. Và khi mới bước vào nghề ca hát, cô chọn tên của người mẹ thay vì họ của người cha. Làm nghề dành.
Je ne t'ai pas vu partir, ni entendu la porte claquer. C'est un peu facile à dire après quelques années. Je ne t'ai pas vu partir, ton manteau est resté dans l'entrée. Depuis que je t'ai vu sourire en me rendant les clés, et après m'avoir dit en bas.
Sách đến trường, Noel học đàn violon và khoa thanh nhạc. Ngoài ca hát, cô bé còn có năng khiếu hội họa. Có đoạt giải đầu nhân một cuộc thi vẽ tại các trường trung học cấp tỉnh, nên được đi một chuyến sang Mali. Sau chuyến đi này, cô bé nuôi mộng trở thành một nhân viên ngành ngoại giao, làm việc tại Liên Hiệp Quốc. Chính cũng vì thế mà khi đậu bằng tú tài, cô sang Mỹ du học một năm để trau dồi thêm tiếng Anh. Trở về Pháp, cô theo học khoa quan hệ quốc tế tại trường đại học luật thành phố Clermont-Ferrand. Đối với các bạn học cùng lớp, sự chọn lựa của Noel dựa vào lý trí nhiều hơn là vì tình cảm, vì đam mê thầm kín đầu đời của cô vẫn là ánh đèn sân khấu. Sau này, người thầy dạy nhạc của cô nói rằng Noel khao khát sự mến mộ của khán giả để bù đắp và khuất lấp sự thiếu vắng tình thương của người cha. Vào đầu những năm 2000, các chương trình tuyển lựa mầm non thông qua các cuộc thi hát truyền hình bắt đầu nở rộ ở Pháp. Bạn bè của Noel mới thuyết phục cô ghi tên tham gia. Một cách bất ngờ, cô gái tóc nâu lại đoạt giải quán quân trong chương trình Star Academy năm 2002. Giải đầu cuộc thi này là 1 triệu euro, đi kèm với hợp đồng ghi âm với một hãng đĩa lớn. đối với Nguyen, phần thưởng này lại càng có ý nghĩa vì nó được trao năm cô bé tóc nâu vừa tròn 20 tuổi.
Mes vacances c'est toujours Paris, mes projets c'est continuer, mes amours c'est inventer. Si maman si, maman si tu voyais ma vie, je pleure comme je ris. Si maman si. Mais mon avenir se brise, et mon cœur aussi. Dis maman si, dis maman si, maman si tu voyais ma vie, je pleure comme je ris, dis maman si.
Album đầu tay của Nguyen được phát hành vào tháng 3 năm 2003, đạt được 2 lần đĩa bạch kim với tổng cộng là 700.000 bán chạy trong vòng 4 tháng. Nhạc phẩm Đổ Vỡ, Cassie nhảy vọt lên hàng đầu thị trường của Pháp, Bỉ, Canada, Thụy Sĩ, giúp cho Nguyen một năm sau đó đoạt giải thưởng dành cho tài năng đầy hứa hẹn khối các nước sử dụng tiếng Pháp. Trong vòng một năm liền, Nguyen không ngừng đi lưu diễn, kiệt sức đến nỗi phải sa sút tinh thần, một phần do cô làm việc không ngơi nghỉ, nhưng phần lớn cũng vì báo chí thời ấy bắt đầu soi mói nhiều vào đời tư của cô khi nhắc đến mối quan hệ không mấy tốt lành giữa Nguyen với người cha ruột. Sau giai đoạn này, Nguyen chọn lối sống kín đáo, tránh xuất hiện trên trang bìa các mặt báo. Cuối năm 2005, Nguyen cho phát hành album thứ hai. Thường thì các ca sĩ nổi danh nhờ vào các cuộc thi tiếng hát truyền hình ăn khách với album đầu tay, nhưng thường gặp thất bại với tập nhạc thứ nhì. Trái với thông lệ thì album kế tiếp của Nguyen thành công không kém gì tập nhạc đầu tiên, phần lớn cũng vì nhóm sáng tác và thực hiện album này là Laurent Voulzy và Alain Souchon, hai nghệ sĩ lão thành của làng nhạc Pháp nổi tiếng từ những năm 1970. Đây cũng là giai đoạn mà Nguyen bắt đầu sáng tác, tham gia vào việc sản xuất album bằng cách thiết kế, vẽ hình trang bìa album và đặt lời cho một số ca khúc.
Alas, my love, you do me wrong to cast me off discourteously, and I have loved you all so long, delighting. Green sleeves was my delight, green sleeves was my heart of gold, green sleeves was my delight, green sleeves was my heart of gold.
Trong vòng 9 năm sự nghiệp, Nguyen đã trình làng 4 album studio và 2 tuyển tập live ghi âm trực tiếp từ các vòng lưu diễn của cô. Trong đó, tập nhạc thứ 3 là album kém ăn khách hơn cả, tuy được giới phê bình khen ngợi nhưng lại không thuyết phục được công chúng. Ngược lại, album thứ 4 vừa được cho ra mắt vào đầu năm nay lại bất ngờ phá kỷ lục số bán, trở thành đĩa kim cương chỉ sau 2 tháng đầu tiên được tung ra thị trường. Mang tựa đề Breton, người miền Bretagne, tập nhạc hoàn toàn bao gồm các ca khúc thuộc dòng nhạc Celtic, hiểu theo nghĩa rộng nhất, bởi vì dòng nhạc này bao trùm ảnh hưởng văn hóa của xứ Ireland, miền Basse-Bretagne, vùng cao nguyên xứ Scotland và thậm chí vùng Galicia của Tây Ban Nha. Khác với các ca sĩ đàn chị là Angela và Lorena McKennitt chuyên hát thể loại này, thì Nolwenn không thể hiện dòng nhạc Celtic theo phong cách New Age mà chủ yếu tìm lại cội nguồn của phiên bản chính gốc. Với phiên bản mang tựa đề là Words của nhóm The Christians. Khi thâu lại nhạc phẩm này, Nolwenn thể hiện với lối hát dân ca truyền thống, rất đơn sơ mà vẫn đương đại. Lối hòa âm rất mộc với các nhạc khí như hạt cầm, kèn ống, sáo gỗ, giúp cho bài hát này càng có thêm nhiều hơi hướng dân ca. Nổi tiếng trong làng nhạc Pháp nhờ một giọng ca trung trầm, rất dễ nhận ra với những vết gãy khàn đục ở trong làng hơi. Nolwenn chẳng những đã chứng tỏ cô hát cover rất hay khi trình bày lại những ca khúc nổi tiếng của Mariah Carey, Véronique Sanson hay France Gall, mà Nolwenn còn biết tạo dựng cho mình một thế giới riêng biệt. Những bài dân ca tựa như phép màu giúp cho cô bé tóc huyền nâu hàn gắn lại những kỷ niệm thời thơ ấu.
Your face as you were leaving, but I guess that's just
thưa quý vị khán giả, chương trình RFI Việt ngữ hôm nay đến đây là kết thúc. Ngày mai Chủ nhật xin mời quý vị theo dõi những mục sau đây: bản tin thời sự, điểm tuần báo do Lê Phước biên soạn, cuối cùng là tiết mục tạp chí thể thao do anh Vũ phụ trách. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Trước khi tạm biệt, xin mời quý vị thưởng thức giọng hát của nam ca sĩ George Frasson qua bài hát La Mauvaise Réputation.
Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou que je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde médit de moi, sauf les muets, ça va de soi. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas. Je ne fais pourtant de tort à personne en n'écoutant pas le clairon qui sonne. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde me montre au doigt, sauf les manchots, ça va de soi. Quand je croise un voleur malchanceux, poursuivi par un cutéreux, je lance la patte et pourquoi le taire, le cutéreux se retrouve par terre. Je ne fais pourtant de tort à personne en laissant courir les voleurs de pommes. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que.